Quan Thần, chương 1939, vòng thứ 3, góc truyện audio.com, nhân vật chính trị, đang ở bên trong chính trị, mỗi lần có sự kiện quan trọng muốn không đề cập tới lập trường muốn không vào đội đều không được. Mặc dù là chính trị của bản thân yêu cầu, hay là chính trị của trận doanh yêu cầu, hoặc là xuất phát từ việc biểu đạt yêu cầu của bản thân, cần phải có thời gian và địa điểm biểu đạt thích hợp. Tham dự hội nghị gì, phát biểu bài báo cáo gì, hay là một trường hợp biểu đạt xu hướng quan trọng nào đó, vân vân, dù sao cũng phải truyền đạt ra khuynh hướng chính trị của bản thân, cho bên ngoài có thể hiểu được. Sự kiện Lĩnh Nam hoặc là sự kiện Hạ Tưởng, mới vừa phát Trần Hạo Thiên đã dùng hành động trực tiếp chính thức thể hiện lập trường cho người ngoài giới biết rõ, tất nhiên là ra sức ủng hộ Hạ Tưởng. Lập trường của Trần Hạo Thiên, không chỉ là thay mặt cá nhân ông ta, còn là lấy thân phận của bí thư tỉnh ủy tỉnh Lĩnh Nam, tương đương việc tỉnh ủy tỉnh Lĩnh Nam kiên định ở bên cạnh Hạ Tường. Tuy nhiên khiến bên ngoài cảm thấy khó hiểu chính là, Mễ Kỳ Hỏa cho tới nay vẫn chưa biểu hiện bất cứ thái độ gì đối với sự việc, cho dù là ở trường hợp công khai nói một câu cũng được, nhưng mặc kệ là chính thức hay là sau lưng, đều không có bất cứ con đường nào để có thể biết được Mễ Kỳ Hỏa ở sự kiện Lĩnh Nam rốt cuộc là lập trường gì. Mễ Kỳ Hỏa không biểu hiện thái độ chẳng những khiến bên ngoài không có căn cứ dự đoán lung tung, cũng khiến nhân sĩ cá biệt tinh thông tin tức phân tích ý tứ hàm xúc trong đó, đoán chừng Mễ Kỳ Hỏa im lặng là vì có Tổng Bí Thư bày mưu đặt kế. Nhưng vẫn là làm cho người ta không rõ, lập trường Tổng Bí Thư đã vô tình rõ ràng, là ủng hộ thái độ của Trần Hạo Thiên, vì sao Mễ Kỳ Hỏa không bày tỏ thái độ chính diện? Chẳng lẽ lại ẩn giấu chuẩn bị phía sau? Nếu Mễ Kỳ Hỏa im lặng khiến không ít người âm thầm không ngừng suy đoán, như vậy thái độ Quan Vĩnh Khúc ở sự kiện Lĩnh Nam càng có ý vị sâu xa, càng làm cho không ít người trừng to mắt suy tính nhất động nhất cử của Quan Viễn Khúc, chẳng sợ trong câu có mùi vị ra sao, để suy tính lập trường thật sự của ông ta được sự kiện. Khiến bên ngoài thất vọng chính là Quan Viễn Khúc gặp khách nước ngoài, tham gia nghi thức tốt nghiệp lớp trung ương đảng, vân vân, trong rất nhiều hoạt động, vẫn luôn không có bất cứ thái độ gì xác minh chỉ hướng sự kiện Lĩnh Nam, khiến cho rất nhiều chuyên gia phân tích hiện tượng có sở trường qua hiện tượng thấy được bản chất thêm thất vọng, đồng thời không thể không khâm phục trình độ chính trị cao của Quan Viễn Khúc, khiến người ta không thể đoán được ông ta thật sự đang nghĩ gì. Theo Hạ Tưởng mà nói, hắn đối với cảm giác của Quan Viễn Khúc cũng cho rằng rất phức tạp. Không chỉ có ở chỗ Quan Viễn Khúc nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, khi một viên đại tướng phe phản đối ngoài ý muốn lui xuống sớm tiếp nhận đảm nhiệm, còn bởi vì bản thân Quan Viễn Khúc là xuất thân từ thế lực gia tộc truyền thống, lại cùng với thế lực gia tộc mới phát có quan hệ mật thiết. Trên thực tế, theo hiện thực mà nói, người trung tâm phe phản đối cũng xuất thân từ thế lực gia tộc truyền thống, bên trong phe phái, số người thuộc thế lực gia tộc truyền thống cũng không ít. Nguồn, không đề cập tới Quan Viễn Khúc và Hầu Khang Khứ, đến nhà họ Quý và phe phản đối cũng có cội nguồn, nhà họ Trịnh lại càng không giúp nhân vật trung tâm của phe phản đối leo lên đài cao. Nhưng sự đời như, góc truyện audio.com, ván cờ thời gian quay vòng, mối quan hệ nhà họ Trịnh và phe phản đối có phải càng lúc càng xa không, Hạ Tưởng vẫn chưa chú ý nhà họ Trịnh sau một thế hệ đã rời khỏi vũ đài chính trị mà mối quan hệ của nhà họ Quý và phe phản đối cũng là dần dần xa cách, nguyên nhân cá nhân, hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết năm đó sau một trận khói thuốc súng ở Bắc Kinh, khiến không ít người thế lực gia tộc truyền thống trong lòng nảy sinh khúc mắc đối với phe phản đối. Năm đó bí thư thành ủy Bắc Kinh thất thế, làm đóng băng rất nhiều trái tim của thế lực gia tộc truyền thống. Dù sao bí thư thành ủy Bắc Kinh họ Đông, là hạt mầm thế lực gia tộc truyền thống ươm trồng, và Quan Viễn Khúc, Hầu Khang Khứ đã từng là bằng hữu. Hầu Khang Khứ đã từng vì tiền đồ chính trị và gia tộc đổ vỡ xưa kia, là bí văn người người trong giới đều biết. So sánh với nhau, xuất thân của Quan Viễn Khúc trong sạch hơn, cũng là chỗ mấu chốt mà Quan Viễn Khúc bước đi vững vàng và lâu dài hơn so với Hầu Khang Khứ. Về phần Quan Viễn Khúc hiện nay đối với việc nhân vật trung tâm của phe phản đối sau khi dần rời xa vũ đài chính trị, vào lúc đôi cánh ông ta dần dần dang rộng, duy trì một khoảng cách không xa không gần với phe phản đối, hơn nữa duy trì sự thăng bằng tương đối với thế lực các nơi, là căn cứ vào dạng nhận thức gì, Hạ Tưởng tình nguyện tin tưởng trong lòng Quan Viễn Khúc chưa từng quên trận khói thuốc súng Bắc Kinh năm đó. Cho đến ngày nay, hệ phản đối vẫn là thế lực khổng lồ, nhưng xưa đâu bằng nay, ít nhất sau khi đã trải qua sự kiện ở Lĩnh Nam, khiến Hạ Tưởng tỉnh táo nhận thức một điểm, nhà họ Quý, nhà họ Trịnh cũng sẽ không còn ở cùng chiến tuyến với hệ phản đối nữa. Bởi vậy, liền làm cho hắn hiểu rõ tình thế. Như vậy lần gặp mặt Quan Viễn Khúc tới đây, sẽ khiến cho hắn và Quan Vĩnh Khúc mặt đối mặt thảo luận sự kiện ở Lĩnh Nam. Lập trường quan viễn khúc trên sự kiện ở Lĩnh Nam là thế nào, không chỉ quyết định đến dự định cuối cùng của sự kiện Lĩnh Nam và toàn bộ kế hoạch thành bại của hắn, còn có ý nghĩa sau khi quan viễn khúc nhận chức sẽ có lập trường như thế nào đối với phe phản đối, cũng có thể ảnh hưởng đến hướng đi sau này của vận mệnh chính trị trong một thời gian dài. Bởi vậy, Hạ Tường hết sức xem trọng cuộc gặp mặt quan viễn khúc lần này. Ở phía quân ủy sau khi gấp rút mời Hạ Tường và Hứa Quan Hoa đến quân ủy phối hợp điều tra, thái độ cả Hạ Tường là khéo léo từ chối, khiến cho cao nhân phía sau cho rằng Hứa Quan Hoa cũng chỉ hoãn ứng phó giống như vậy, lại không ngờ rằng vào buổi chiều cùng ngày Hứa Quan Hoa liền thản nhiên rảo bước tiến đến cửa chính của quân ủy. Trước kia trong nhà của Lão Cổ, khi Lão Cổ, Lão Quý và Lão Trịnh ba vị ngồi nói chuyện với nhau, Hứa Quan Hoa nghe được mấy ông cụ kể lại chuyện xưa những năm tháng khổ cực, sau đó lại nghe ba ông cụ phê phán khách quan đối với xã hội, được nghe ba ông cụ phân tích thế cục bước tiếp theo, anh ta được lợi không phải là ít. Trước mặt ba ông cụ, Hứa Quan Hoa tuyệt đối là hậu bối, anh ta không nói một lời. Tuy nhiên lúc ấy anh ta nói cũng không ít, chỉ vì mặc kệ Lão Quý hay là Lão Trịnh đều muốn nghe bản thân anh ta giới thiệu toàn bộ tình tiết sự việc trải qua. Nếu không phải có Lão Quý ở đây, Lão Trịnh cũng sẽ không xuất hiện trước mặt Lão Cổ, lại càng không chăm chú nghe Hứa Quan Hoa nói đạo lý, hoặc là cho dù nghe xong cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng đúng là bởi vì có Góc Chuyện Audio.com, Lão Quý ở đây, hơn nữa còn có Lão Quý hỗ trợ, Lão Trịnh đối với lời nói của Hứa Quan Hoa rất tin tưởng không nghi ngờ, và dần dần tức giận. Lão Trịnh tức giận cũng là vì Lão Quý tức giận cùng với việc Quý Như Lan bị thương, mà Lão Trịnh cũng không ấn tượng sâu sắc đối với Hạ Tường, tuy rằng ông cụ cũng có nghe qua Hạ Tường, lại cũng không có chú ý Hạ Tường lớn lên như thế nào. Cũng là Lão Quý tham gia, mới khiến ông cụ lần đầu tiên thấy thích thú đối với Hạ Tường, và sau khi trở về đã tốn không ít thời gian nghiên cứu sự trưởng thành của Hạ Tường, mới càng thêm tán thưởng đối với những việc Hạ Tường đã làm suốt chặng đường, càng đối với sự thăng trầm của Hạ Tường có cảm giác sâu sắc thân thiết. Đúng là bởi vì vậy, trên con đường trưởng thành sau này của Hạ Tường, Lão Trịnh đã vì hắn nói tốt thêm vài câu. Đây là chuyện sau này, tạm thời không đề cập tới, sau khi Hứa Quan Hoa và ba ông lão nói chuyện, trong lòng lại có dự tính, lại thấy các nơi khói thuốc súng nổi lên bốn phía, thì biết phản kích của Hạ Tường đã được bố trí đâu đã vào đấy, sau khi anh ta nhận được thông báo của quân ủy, liền thản nhiên ngẩng đầu bước đến cổng chính của quân ủy. Một là anh ta không thẹn với lương tâm, hai là bản thân anh ta là quân nhân, phải phục tùng mệnh lệnh. Anh ta không thể so với Hạ Tường có thể tìm một lý do nào đó lơ là cho qua việc triệu tập của quân ủy cũng không có quyền có bất cứ yêu cầu chính trị gì đối với một phó bí thư tỉnh ủy. Phía quân ủy đột nhiên thấy Hứa Quan Hoa thản nhiên xuất hiện, nằm ngoài dự kiến, lúc này liền quyết định tạm thời hạn chế tự do của bản thân Hứa Quan Hoa. Hứa Quan Hoa cũng không khiếu nại, thản nhiên nhận, nhưng đối với chỉ trích của quân ủy thì một mực phủ nhận, và trình bày lại chân tướng thật sự, nói ra Ngô Hiểu Dương mới chính là hung thủ giết người, yêu cầu quân ủy trả lại sự trong sạch cho anh ta và Mộc Phong, và công khai xin lỗi Phó Bí Thư Hạ, nghiêm trị phần tử và nhân viên gây rối trong quân ủy, khôi phục kỷ luật. Là Hứa Quan Hoa lần đầu ghi áp mặt đáp lại sự việc Ngô Hiểu Dương, và lấy thân phận thiếu tướng công khai phê bình lãnh đạo trực tiếp Ngô Hiểu Dương, thái độ của Hứa Quan Hoa biểu lộ từ chiến đến cùng. Chỉ trích người lãnh đạo trực tiếp là sự kiện chính trị rất nghiêm trọng, nếu trách móc không đúng sự thật thậm chí Hứa Quan Hoa phải chịu hậu quả hình phạt rất nghiêm trọng. Hành động này của Hứa Quan Hoa là chiến đấu cho tới cùng. Phía quân ủy muốn mượn Hứa Quan Hoa và Mộc Phong làm ô danh người phía sau Hạ Tường, đương nhiên không thể tán thành cách của Hứa Quan Hoa, thẹn quá hóa giận, yêu cầu Hứa Quan Hoa nhận rõ tình huống, không được ăn nói lung tung. Trương Lực đã giải thích xong sự thật, chứng thật y bị người ta sai khiến mới ám sát Ngô Hiểu Dương, nhân vật phía sau màn còn có Mộc Phong. Và phía quân ủy cũng nắm giữ chứng cứ vô cùng xác thực, yêu cầu Hứa Quan Hoa cần có thái độ thành thật, xuất phát từ tình hình chung, làm ra lựa chọn chính xác. Hứa Quan Hoa trả lời đối phương một câu, lời nói của tôi đúng với lương tâm, trên không thẹn với luật pháp kỷ luật của pháp luật kỳ cương đảng, dưới không thẹn với lãnh đạo quân ủy. Nếu có người muốn khiến tôi nói dối, tôi nghĩ được thôi, có bản lĩnh thì cậy miệng tôi. Không ai dám cậy miệng Hứa Quan Hoa, không chỉ bởi vì anh ta là thiếu tướng, mà còn bởi vì Phù Uyên lên tiếng ông ta. Góc Chuyện Audio.com, đích thân đến hỏi từng chi tiết nhỏ về việc Hứa Quan Hoa bị tra hỏi. Phù Uyên là nhân vật thực quyền trong quân đội, luôn luôn làm hết mình và luôn luôn đấu tranh trong quân đội, lời của ông ta có trọng lượng rất nặng, là cơn động đất cực khủng đối với cá biệt có ý đồ thực hiện thủ đoạn đối với Hứa Quan Hoa. Tình hình tạm thời lâm vào thế bế tắc, không, chắc hẳn là bàn tay phía sau đã tiến vào bên trong cục diện bế tắc, mà phản kích của Hạ Tường lại còn dần dần tăng thêm sức lực. Từ bước đầu tiên Hạ Tường vào Bắc Kinh thì đã châm ngòi khai chiến toàn diện. Nếu đối phương chủ động nổ súng, như vậy chiến tranh tới cuối cùng mãnh liệt bao nhiêu, thời gian kéo dài bao lâu thì sẽ không do đối phương định liệu. Ngay tại thời điểm Hứa Quan Hoa ở quân ủy gắng gượng, Hạ Tường và Quan Viễn Khúc đã gặp nhau ở một chỗ bí mật. So sánh với khoảng thời gian ung dung trước đây, giữa ánh mắt của Quan Viễn Khúc hiện tại, mơ hồ có thêm nhiều vẻ lo âu, Hạ Tường đầu tiên khi nhìn thấy ánh mắt đó, liền nhanh ý mà ý thức được áp lực mà Quan Viễn Khúc chịu đựng, lớn rất nhiều so với trong tưởng tượng. Địa điểm gặp mặt cách không xa khu thành thị, nhưng vô cùng im lặng, phong cách trang trí xa hoa khiêm tốn, Hạ Tường cũng giống trước đây, không dẫn theo tài xế và thư ký, một mình đến đây. Quan Viễn Khúc vừa thấy Hạ Tường, liền giãn mày ra chủ động giơ tay và bắt tay Hạ Tường, câu nói đầu tiên thì đi thẳng vào vấn đề. Hạ Tường, tôi tin cậu trong sạch nhưng tôi đối với việc cậu cuối cùng có thể thoát thân an toàn hay không, tỏ vẻ hoài nghi. Cho phép tôi không lễ phép hỏi cậu một câu, cậu muốn mượn sự kiện Ngô Hiểu Dương để đạt tới mục đích chính trị gì? Cách chương.